Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 27 tháng 9 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về mối quan tâm của Tòa Thánh về việc thay đổi thời tiết hiện nay. Sau đó là các tiết mục: Thánh Mẫu La Văn, Văn Kiện Tòa Thánh, Hành Trình với Chúa Kitô và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Roma. Trong cuộc họp báo giới thiệu tập sách về nữ tu Lucia, do ký giả Giuseppe De Carli của đài truyền hình Rai Uno của Ý thực hiện, một cuốn phim tài liệu đã cho thấy những nơi vị nữ tu này đã sống. Theo lời kể của nữ tu Marie Celine, Chúa Giêsu, bề trên của tu viện nơi nữ tu Lucia đã từng sống, nữ tu Lucia đã vào dòng kín Thánh Teresa tại Coimbra, Bồ Đào Nha, ngày 25 tháng 3 năm 1941. Từ đó chỉ sống trong cùng một căn phòng cho đến lúc qua đời. Năm 1950, sau khi đã vĩnh khấn, nữ tu Lucia lấy tên là Maria Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm. Trong cuộc sống của dòng kín, chị tham gia vào các sinh hoạt khác nhau như làm vườn, lo phòng ăn và phòng thánh. Cuốn phim do ký giả De Carli thực hiện là một tài liệu dài 8 phút, cho thấy cuộc sống của một cộng đoàn dòng kín gồm 20 nữ tu. Cuốn phim đã dừng lại trong những nơi đã mang dấu ấn của người nữ tu, như căn phòng của chị, giường ngủ trên đó chị đã trải qua những giây phút cuối đời. Đối với hàng triệu tín hữu tại Fatima, tất cả những nơi người nữ tu này đã trải qua trong 57 năm trước khi qua đời đều là huyền nhiệm. Tin Roma. Một cuộc hội thảo về truyền giáo và đối thoại liên tôn sẽ được tổ chức vào ngày mùng 4 tháng 10 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ. Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ là một tổ chức bác ái công giáo do cha Werenfried von Straten thành lập vào năm 1947. Cha Straten thường được biết đến với biệt danh cha xin thịt mỡ vì khả năng quyên góp cho người nghèo của ngài. Trong cuộc hội thảo do Đức Hồng y Ivan Dias, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo chủ tọa, sẽ có những bài phát biểu của một số vị giám mục như Đức cha André Ventrois, Tổng giám mục Paris, Đức cha Dominique Rey, Tổng giám mục Toulon. Kinh Vatican. Ngày truyền thống Âu Châu với chủ đề Âu Châu có cùng một gia sản, các cội rễ Kitô của lục địa, do Hội đồng Âu Châu đề xướng, sẽ được cử hành tại hơn 40 quốc gia của lục địa vào ngày Chủ nhật 30 tháng 9 này. Tòa Thánh vừa loan báo cũng sẽ tham gia cử hành ngày truyền thống Âu Châu này. Trong ngày Chủ nhật tới, việc thăm viếng Bảo tàng Viện Vatican cũng như các hang tọa đạo tại Roma sẽ được miễn phí. Riêng tại hang tọa đạo Thánh Callisto sẽ có một cuộc triển lãm về các hang tọa đạo tại Roma. Cuộc triển lãm sẽ kéo dài cho đến ngày 30 tháng 10. Tin Lộ Đức. Đại hội giáo lý với chủ đề Giáo hội năm 2007 sẽ diễn ra tại Lộ Đức, Pháp Quốc từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 tới đây. Với con số ghi danh tham dự lên đến 7.000 người, đại hội quy tụ trên 50 giám mục, các điều phối viên mục vụ trong các giáo xứ, các toán mục vụ của các giáo phận, các phong trào công giáo tiến hành và các giảng viên giáo lý. Đây là lần đầu tiên Giáo hội Pháp tổ chức một đại hội giáo lý quy mô như thế. Mục đích của đại hội là đào sâu những định hướng mới về việc giảng dạy giáo lý do các đức giám mục Pháp đề ra. Ngoài mục đích trên, đại hội còn là một cuộc hành hương đặt trọng tâm vào sự cầu nguyện. Tin New Orleans. Các giám mục Anh giáo Hoa Kỳ đã quyết định không phong chức giám mục cho những người đồng tính, cũng như không chúc hôn cho các cuộc hôn phối của những người đồng tính. Hai quyết nghị trên đây đã được các giám mục Anh giáo Hoa Kỳ đưa ra trong hội nghị diễn ra tại thành phố New Orleans, bang Louisiana hồi cuối tuần qua. Tuy nhiên, các vị giám mục Anh giáo Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết bên vực quyền của những người đồng tính. Các vị cho biết sẽ chống lại những hành động hay chính sách nào cổ võ cho bạo lực đối với những người đồng tính hoặc xúc phạm đến phẩm giá của người đồng tính, vốn cũng là con cái Chúa. Hồi cuối tuần qua, Đức Tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury, Anh Quốc, lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Anh giáo quy tụ khoảng 77 triệu tín đồ trên toàn thế giới, đã giúp cho các giám mục Anh giáo Hoa Kỳ đạt được hai nghị quyết trên đây, và như vậy tránh được cuộc ly giáo trong Giáo hội Anh giáo. Giáo hội Anh giáo đã bị chia rẽ trầm trọng kể từ năm 2003, khi Giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ tiến hành phong chức giám mục cho mục sư Jean Robinson, người đang có quan hệ đồng tính công khai với một người đàn ông khác. Tin Madrid. Một vị hồng y Tây Ban Nha lên án hành động xúc phạm đến các ngôi thánh đường. Trong một sứ điệp được đọc tại nhà thờ chính tòa Toledo hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Hồng y Antonio Canizares, tổng giám mục Toledo, đã lên tiếng kết án những hành động xúc phạm đến các ngôi thánh đường diễn ra tại nhiều nơi trong giáo phận. Hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Hồng y Canizares đã đến thành phố Fuensalida để tái thánh hiến một ngôi thánh đường đã từng bị xúc phạm. Trong sứ điệp được đọc tại nhà thờ chính tòa Toledo, Đức Hồng y Canizares nói rằng hiện đang có cả một đường dây chuyên tổ chức những vụ trộm cắp trong các nhà thờ và hành vi xúc phạm đến thánh thể. Theo vị hồng y này, những hành động này không hẳn là những vụ trộm cắp cho bằng tấn công nhắm vào chính Chúa Giêsu Kitô. Ngài gọi những vụ phạm thánh này là một hành động tấn công nhắm vào cốt lõi của tự do tôn giáo. Theo vị hồng y này, đây là một tội ác chống lại quyền tự do tôn giáo, vốn là quyền bất khả xâm phạm của con người. Trong sứ điệp, Đức Hồng y Tổng giám mục Toledo ghi nhận rằng những hành vi phạm thánh này xảy ra vào lúc Bảo tàng Viện về Nghệ thuật Đương đại có tên là Ibiza đang cho triển lãm những tác phẩm có nội dung chống lại tự do tôn giáo, niềm tin và giáo hội công giáo. Tin Caracas. Đức Tổng giám mục Caracas, Venezuela tuyên bố rằng các đức giám mục nước này không phải là những chính trị gia và cũng không hề có tham vọng chính trị. Đức Hồng y Jorge Orosa Savino đã đưa ra lời tuyên bố trên đây nhân dịp mừng kỷ niệm Ngân Khánh Giám mục. Ngài nói như sau, mối quan tâm của chúng tôi là hòa bình, thịnh vượng, hài hòa, công bình và tự do tại khắp nơi trên đất nước Venezuela. Đức Hồng y Tổng Giám mục Caracas khẳng định, giáo hội là dân Chúa và dân của hòa bình, và các đức giám mục là những người xây dựng hòa bình. Mỗi một tín hữu Kitô là thành viên của dân tộc hòa bình này. Để được như thế, Ngài kêu gọi mọi người phải hiệp lực cầu nguyện để có được nhiều phong trào tông đồ hơn, cũng như nhiều chúng sinh được huấn luyện kỹ càng hơn. Đức Hồng y nói rằng, giáo hội đã hiện hữu, chúng ta cần tiếp tục xây dựng và củng cố giáo hội. Trước thánh lễ mừng Ngân Khánh Giám mục, Đức Hồng y Urosa đã gặp gỡ với giới báo chí. Ngài lo ngại vì thái độ dửng dưng của dân chúng trước sự kiện Tổng thống Hugo Chavez đang tiến hành sửa đổi hiến pháp của nước này. Ngài nói rằng sửa đổi hiến pháp là một việc làm rất quan trọng đối với tương lai của mọi người dân Venezuela. Do đó, Ngài yêu cầu phải nghiên cứu và thảo luận về các đề nghị sửa đổi trong hiến pháp. Tin Qatar. Vào tháng 2 năm tới, nhà thờ công giáo đầu tiên tại Qatar sẽ được khánh thành. Được dâng hiến cho Đức Mẹ Mân Côi, nhà thờ này sẽ phục vụ cho khoảng 140.000 tín hữu công giáo đang sống trong một đất nước với 800.000 dân mà đa số theo Hồi giáo. Gắn liền với nhà thờ còn có một phòng hội lớn, một nhà vãng lai, một thư viện và cả một tiệm ăn nữa. Chi phí xây cất lên đến 15 triệu Mỹ Kim. Đây là sự đóng góp của tất cả những người công giáo, mà phần lớn là Ấn Độ và Phi Luật Tân. Ngôi thánh đường tọa lạc trên một khu đất nằm ở phía nam thủ đô Doha, do thủ lãnh Hồi giáo là ông Amir Hamad Al-Thani hiến tặng. Trong những năm gần đây, nhà lãnh đạo này đã đeo đuổi chính sách đối thoại liên tôn. Năm 2002, Qatar đã thiết lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh. Ngôi thánh đường mới sẽ không có tháp chuông hay thánh giá, và cũng không mở ra cho công chúng, mà chỉ dành riêng cho người công giáo mà thôi. Qatar vẫn còn áp dụng luật cấm cải đạo. Vừa rồi là tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ nói về mối quan tâm của tòa thánh về việc thay đổi thời tiết trên trái đất hiện nay.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, các vị đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc không ngừng lên tiếng bày tỏ mối quan tâm của Tòa Thánh về việc thay đổi thời tiết trên trái đất hiện nay. Trong phiên họp khoáng đại của Liên Hiệp Quốc hôm 24 tháng 9 vừa qua với chủ đề Tương lai nằm trong tay chúng ta, đối phó với việc thay đổi thời tiết, với ông Piero Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, đã nhấn mạnh rằng các bằng chứng khoa học cho thấy có sự liên hệ rõ ràng giữa hoạt động của con người và hiện tượng trái đất bị hâm nóng. Tuy nhiên, vị đại diện của Tòa Thánh cảnh cáo rằng không nên vì lý do chính trị hay ý thức hệ mà phóng đại hay xem thường các dữ kiện khoa học. Theo đức ông Parolin, sự thay đổi thời tiết là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi cả cộng đồng thế giới cùng ngồi lại với nhau để giải quyết, chứ không thể bỏ mặc cho một quốc gia riêng rẽ nào. Thứ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh khẳng định rằng giải quyết vấn đề thời tiết là một nghĩa vụ luân lý. Theo đức ông Parolin, trong cách đối phó với vấn đề thay đổi thời tiết, người ta thấy có hai thái cực. Một bên là những người suy nghĩ một cách nông cạn rằng tài nguyên của trái đất cần phải được khai thác tối đa. Ở thái cực đối lại là những người cho rằng trái đất là tài nguyên duy nhất và nhân loại đang đe dọa đến sự sống còn của trái đất một cách vô phương cứu chữa. Cả hai thái cực trên đây đều có thể là những cản ngại đối với những cố gắng của thế giới trong việc đối phó với hiện tượng thay đổi thời tiết hiện nay. Theo đức ông Parolin, trái đất chưa đến nỗi rơi vào tình trạng vô phương cứu chữa. Để đối phó với vấn đề môi sinh hiện nay, cần phải kết hợp mọi nỗ lực và nhất là quan tâm đến các nước đang phát triển, bởi vì dân chúng tại các nước này là những người phải gánh chịu những hậu quả trầm trọng của việc thay đổi thời tiết. Trong những nỗ lực toàn cầu để đối phó với vấn đề phức tạp này, trước tiên cần phải dùng mọi nỗ lực vào việc giáo dục. Và trong giáo dục, cần phải nhắm đến trước tiên giới trẻ, cần phải dạy dỗ cho giới trẻ biết thay đổi thái độ ích kỷ trong việc tiêu thụ và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Riêng đối với các chính phủ, vị đại diện của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng các chính phủ cần có những chính sách hướng về việc phát triển những kỹ thuật nhắm đến việc bảo vệ môi sinh, cụ thể là sản xuất năng lượng và tiết giảm như thế nào để không làm tổn hại môi sinh. Trong bài phát biểu tại phiên khoáng đại của Liên Hiệp Quốc, đại diện của Tòa Thánh phê bình thái độ thiếu nghiêm chỉnh của cộng đồng thế giới trong việc thi hành các thỏa hiệp. Ngài nói một cách mỉa mai rằng, nếu lời nói không đi với hành động, thì có lẽ người ta cứ phải ngồi lại với nhau để than phiền về thất bại này đến thất bại khác. Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, Liên Hiệp Quốc cần phải tôn trọng những cam kết của mình đối với việc bảo vệ môi sinh. Mối quan ngại trên đây của Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh cũng được Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, bày tỏ trong bài phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên Hiệp Quốc hôm 10 tháng 5 vừa qua. Đức cha Migliore cũng đã nhấn mạnh rằng những bằng chứng khoa học cho thấy có sự liên hệ giữa hiện tượng hâm nóng toàn cầu và sự gia tăng khí thải ngày nay. Đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng việc thay đổi thời tiết không chỉ ảnh hưởng đến môi sinh mà còn tác động trên toàn bộ hệ thống kinh tế xã hội. Đức cha Migliore cảnh cáo rằng hiện tượng hâm nóng toàn cầu sẽ ảnh hưởng trước tiên và nhiều nhất trên người nghèo và yếu kém nhất, bởi vì họ là những người phải sống trong những môi trường độc hại nhất, cho dẫu họ không là tác nhân gây ra hiện tượng toàn cầu hâm nóng này. Theo Đức cha Migliore, hành động đối phó với việc thời tiết thay đổi đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và tình liên đới. Ngài nói như sau, trái đất là gia sản chung của chúng ta, và chúng ta có trách nhiệm nặng nề đối với chính chúng ta và các thế hệ tương lai. Ngài nói rằng kinh nghiệm cho thấy khi môi sinh không được tôn trọng, thì nó cũng làm tổn thương đến cuộc sống chung. Ngài kêu gọi cộng đồng thế giới hãy xem trọng mối dây liên kết chặt chẽ giữa hòa bình thế giới và hòa bình với thiên nhiên. Cũng như Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Migliore nhấn mạnh đến vấn đề giáo dục trong việc đối phó với việc thay đổi thời tiết hiện nay. Dân chúng cần được giáo dục để hiểu được thế nào là phát triển đích thực. Ngài khẳng định, phát triển kinh tế không có nghĩa là tiêu thụ nhiều hơn. Ngài kêu gọi một quốc gia phải giúp cho công dân của mình có một cái nhìn khác về tiêu thụ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. Maria, Mẹ Giáo Hội và Đấng Trung Gian Các Ơn. Đây là đề tài chúng tôi tiếp tục chia sẻ trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Mẹ Maria là đấng trung gian của tất cả mọi ơn đối với mỗi người chúng ta. Mẹ là đấng trung gian các ơn dưới ba khía cạnh. Trước hết, trong vai trò trung gian của mẹ, mẹ liên kết chặt chẽ với Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là đấng luôn lắng nghe lời cầu xin của con người. Trong vai trò trung gian của mẹ, mẹ cũng luôn có mặt để lắng nghe, để đón nhận lời cầu xin của chúng ta. Tại Cana, mẹ là người đầu tiên nhận ra cơn bối rối của những người giúp việc. Mẹ quan tâm đến mọi sự. Để có thể đi vào mầu nhiệm sự trung gian của mẹ Maria, chúng ta cần phải hiểu rằng mẹ thấy tất cả mọi vấn đề của nhân loại và mẹ ôm ấp tất cả những vấn đề để trình bày lên Chúa Giêsu. Đây là điều đã xảy ra tại tiệc cưới Cana. Có thể nói, mẹ đi trước cả Chúa Thánh Thần. Thật thế, Chúa Thánh Thần dành cho mẹ mọi ưu ái và muốn hành động qua trung gian của mẹ. Chúa Thánh Thần muốn rằng mẹ là đấng luôn luôn chú ý đến những lời cầu xin của chúng ta. Chúng ta không thể dâng lên Chúa Giêsu bất cứ một lời cầu xin nào mà không qua mẹ Maria. Mẹ có mặt trong từng phút giây của cuộc đời chúng ta, như mẹ đã từng có mặt tại tiệc cưới Cana. Mẹ trình bày những lời cầu xin của chúng ta và liên kết chúng ta với Chúa Giêsu. Khía cạnh thứ hai của sự trung gian của mẹ là đấng trao ban sự sống. Thiên Chúa dùng mẹ để ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần và ban cho chúng ta ân sủng. Đây là vai trò của mẹ đối với Thánh Gioan. Nếu mẹ không đóng vai trò này, thì chắc chắn Chúa Giêsu đã không nói với mẹ: "Hỡi bà, này là con bà." Nếu Thánh Gioan là con của mẹ, thì dĩ nhiên mẹ phải là người trao ban sự sống cho thánh nhân. Thật thế, dưới chân thập giá Chúa Giêsu, mẹ đã thực sự trao ban sự sống. Mẹ đã chết một cách nhiệm màu, và nếu mẹ có chết một cách nhiệm màu, là chỉ để trở thành khí cụ trao ban sự sống thần linh. Mẹ đã đón nhận cái chết của Chúa Giêsu, con yêu dấu của mẹ. Mẹ muốn chết trong tâm hồn như là một người mẹ dấu ái đối với con mẹ. Mẹ trân quý sự sống thần linh của chúng ta hơn là sự sống thể lý của Chúa Giêsu con mẹ. Điều này cho thấy mẹ yêu thương chúng ta biết chừng nào. Cũng như người mục tử nhân lành thí mạng vì đàn chiên, mẹ cũng thí mạng cho chúng ta. Thiên Chúa đã dùng mẹ như một khí cụ của ân sủng. Mẹ là khí cụ trong tay Chúa Thánh Thần. Dĩ nhiên, Thiên Chúa vẫn luôn luôn có thể ban ơn trực tiếp cho loài người. Nhưng chính vì ân sủng của Ngài quá dồi dào mà Ngài đã dùng đến mẹ như một khí cụ. Mẹ là khí cụ của sự sung mãn. Chương 7 của sách Maccabê, quyển 2, nói đến một người mẹ đã can đảm chứng kiến cái chết của 7 người con, và đến lượt mình cũng chịu cùng một số phận. Bà đã hy sinh mạng sống mình. Và nếu bà có hy sinh mạng sống mình là chỉ để cho con cái mình được trung thành với Chúa cho đến cùng. Người mẹ này chính là hình bóng báo trước hy lễ của mẹ Maria. Hình ảnh này có thể giúp chúng ta hiểu được sự trung gian của mẹ Maria. Mẹ không chỉ đứng ra làm trung gian để đón nhận và chuyển cầu những lời cầu xin của chúng ta lên Thiên Chúa. Mẹ còn là trung gian trong trật tự ân sủng. Thiên Chúa dùng mẹ để trao ban sự sống thần linh cho chúng ta. Mẹ kết hợp với Chúa Giêsu tư tế, đến độ ban sự sống cho chúng ta. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodemo rằng, chúng ta phải tái sinh bởi Thánh Thần và nước. Phải chăng nước không là biểu trưng của chính mẹ Maria? Chúng ta được tái sinh bởi nước và Thánh Thần bởi vì ân sủng được ban cho chúng ta qua mẹ Maria. Ân sủng được Thánh Thần trao ban qua mẹ. Như thế, ân sủng của chúng ta cũng là ân sủng của mẹ Maria. Chúng ta được liên kết chặt chẽ với mẹ. Do đó chúng ta không chỉ tôn kính mẹ như một vị thánh, dù là một vị thánh cao cả đến đâu, mà như một người mẹ. Mầu nhiệm của mẹ cũng là mầu nhiệm đức tin. Mầu nhiệm của mẹ cũng là mầu nhiệm của sự sinh ra trong đức tin. Khía cạnh thứ ba mà chúng ta cần khám phá ra trong sự trung gian của mẹ Maria, đó là cuộc chiến đấu của mẹ chống lại ma quỷ. Mẹ là người phụ nữ đạp nát đầu con rắn. Mẹ chiến đấu chống lại con rồng là vì chúng ta và cho chúng ta. Chấp nhận làm trung gian các ơn, mẹ cũng chấp nhận làm người mẹ chiến đấu. Trong Cựu Ước, cùng với nhiều người phụ nữ khác, bà Judith cũng được xem như một hình ảnh của mẹ Maria. Người đàn bà này không ngừng cầu nguyện và kết hợp với Chúa. Và chính khi cầu nguyện mà bà đã không ngần ngại chặt đầu của thủ lĩnh quân thù. Đây chính là hình bóng của cuộc chiến thắng của mẹ Maria. Mẹ đã giẫm nát đầu con rắn. Cũng như bà Judith, mẹ đã luôn luôn đón nhận những hoàn cảnh khó khăn, nguy ngập nhất của cuộc sống. Để có thể đạp nát đầu quân thù là ma quỷ, chúng ta cũng cần phải sống gần gũi với mẹ, liên kết với mẹ. Phải chăng một trong những vai trò chính của đấng trung gian không là dạy chúng ta chiến đấu và ban cho chúng ta sức mạnh để chiến đấu, cũng như luôn luôn chấp nhận chiến đấu ở tuyến đầu của cuộc chiến? Khi chúng ta mệt mỏi, chúng ta thường muốn nghỉ ngơi và muốn rời xa cuộc chiến để được ở một mình. Trái lại, mẹ Maria luôn muốn đưa chúng ta vào chỗ dầu sôi lửa bỏng. Mẹ không ngừng bảo chúng ta phải cương quyết xông pha giữa trận tuyến vì tình yêu Chúa. Bởi vì chính giữa đau thương tột cùng mà mẹ đã sinh ra chúng ta. Trận chiến cam go nhất là trận chiến của thập giá. Như vậy, mẹ Maria muốn rằng chiến thắng của Chúa Kitô cũng ở với chúng ta. Chính mẹ trao ban cho chúng ta sức mạnh để chiến đấu. Nhìn vào ba khía cạnh trên đây trong vai trò trung gian của mẹ Maria, chúng ta hiểu được rằng phụ nữ là trung gian của tình yêu. Người phụ nữ tượng trưng cho chức vụ tư tế vương giả của các tín hữu. Để thực sự trở thành trung gian của tình yêu, người phụ nữ phải chấp nhận chiến đấu cho con cái của mình. Người phụ nữ sẵn sàng chết trong tâm hồn, như hạt giống có chết đi mới đâm hoa kết trái. Đây chính là vẻ đẹp của tâm hồn phụ nữ. Người phụ nữ là trung gian trong sức mạnh. Họ luôn luôn chấp nhận hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc sống. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phía Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ Năm tuần vừa qua, một văn kiện tòa thánh đã bắt đầu gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp Ngày Quốc tế Truyền giáo sẽ được cử hành vào Chủ nhật 21 tháng 10 tới đây. Đây là sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nói về vai trò Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến kỷ niệm 50 năm thông điệp Fidei Donum Hồng Ân Đức Tin, do Tôi Tớ Chúa Đức Pio thứ 12 ban hành, để đề cao và khích lệ sự công tác chung giữa các giáo hội địa phương trong nghĩa vụ truyền giáo giữa các dân nước. Hôm nay, một văn kiện tòa thánh xin đọc tiếp sứ điệp này. Đức Thánh Cha đã viết như sau. 50 năm sau lời kêu gọi lịch sử của vị tiền nhiệm của tôi là Đức Pio thứ 12 trong thông điệp Hồng Ân Đức Tin, cho sự hợp tác giữa các giáo hội địa phương trong sứ vụ truyền giáo. Tôi muốn khẳng định rằng, việc công bố tin mừng vẫn giữ nguyên tính chất cấp bách và thời sự. Trong thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Thế, Redemptoris Missio, được đề cập ở trên, về phần mình, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói như sau. Sứ vụ truyền giáo của giáo hội rộng lớn hơn sự hiệp thông giữa các giáo hội. Nó cần phải hướng đến không những là việc trợ giúp nỗ lực tái truyền giảng tin mừng, nhưng phải chủ yếu là dành cho các hoạt động truyền giáo như thế. Do đó, các nỗ lực truyền giáo như đã được lặp lại nhiều lần, vẫn là sứ vụ đầu tiên mà giáo hội mắc nợ với nhân loại ngày nay. Đó là định hướng và phúc âm hóa những thay đổi về văn hóa, xã hội và luân lý, để ban ơn cứu độ của Chúa Kitô cho những con người nam nữ của thời đại chúng ta ngày nay đang bị lăng nhục và áp bức trong nhiều miền khác nhau của thế giới vì tình trạng nghèo đói đang lan tràn như một dịch bệnh, cùng với bạo lực cũng như việc phủ nhận có hệ thống các nhân quyền. Giáo hội không thể giảng lược sứ vụ truyền giáo hoàng vũ này. Đó là một bổn phận. Vì Chúa Kitô đã tín thác sứ mệnh truyền giáo này đầu tiên cho Thánh Phêrô và các thánh tông đồ. Sứ mệnh này đặt nặng trên vai trước hết là người kế vị Thánh Phêrô, người mà Chúa Quan Phòng đã chọn làm nền tảng hữu hình cho sự hiệp nhất của giáo hội. Sau đó là các đức giám mục, những người chịu trách nhiệm trong việc truyền bá tin mừng trong tư cách là những thành viên của Hội đồng Giám mục và là những mục tử của các giáo hội cụ thể. Do đó, tôi thúc giục tất cả các giáo hội địa phương, những người Chúa đã chọn để giao phó coi sóc đoàn chiên duy nhất của Ngài, hãy chia sẻ những cố gắng công bố và truyền bá tin mật. Đây là ý định mà 50 năm trước đây đã dẫn đưa vị tôi tới Chúa Đức Pio thứ 12, đến quyết định cổ vũ cho sự hợp tác truyền giáo, hầu thích nghi hơn với những nhu cầu của thời đại. Đặc biệt, trong viễn kiến truyền giáo, Ngài đã kêu gọi giáo hội và các cộng đoàn của các giáo hội kỳ cựu hãy gửi các linh mục đến trợ giúp các giáo hội tân lập. Qua đó, Ngài thành lập một cơ quan thừa sai, lấy từ những chữ đầu tiên trong thông điệp mang tên Fidei Donum. Ngài đã viết như sau. Khi chúng ta hướng ý nghĩ đến, một bên là con số cơ mang những con cái chúng ta, những người chia sẻ hồng ân đức tin, đặc biệt nơi những quốc gia đã trở thành Kitô giáo, và một bên là những đám đông bất tận những người vẫn còn phải trông chờ ân cứu độ được loan truyền cho họ. Lòng chúng tôi đầy tràn một ước muốn mãnh liệt, khích lệ anh em hết lần này đến lần khác. Hỡi các hiền huynh đáng kính, hãy nâng đỡ với nhiệt tình, chí nguyện thánh thiện là đem giáo hội của Chúa đến cho toàn thế giới. Đức Pio thứ 12 còn viết thêm như sau. Xin cho những lời cổ vũ này của chúng tôi dậy lên một nhiệt tâm tông đồ truyền giáo nơi các linh mục, và qua họ đốt lên ngọn lửa nhiệt thành trong lòng các tín hữu. Trích số 4 của thông điệp Hồng Ân Đức Tin, Fidei Donum. Chúng ta cảm tạ Chúa vì những thành quả phong phú của sự hợp tác truyền giáo này tại Phi Châu và tại nhiều nơi khác trên thế giới. Đông đảo các linh mục đã rời quê hương bản quán của mình và đã đặt nhiệt tình tông đồ của mình trong việc giúp các cộng đoàn, một số chỉ mới được thành lập, trong các khu vực nghèo đói và còn đang phát triển. Trong số các vị đã có không ít những vị tử đạo, những người đã kết hiệp chứng tá bằng lời nói và sự tận tụy tông đồ với sự hy sinh chính mạng sống mình. Chúng ta cũng không thể quên không nhắc đến các nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo dân truyền giáo đã sát cánh với các linh mục để rao truyền tin mừng đến tận cùng trái đất. Xin cho Chủ nhật Thế giới truyền giáo này là một cơ hội để nhớ đến trong lời cầu nguyện của chúng ta tất cả những anh chị em trong đức tin này của chúng ta, và tất cả những ai đang tiếp tục hoạt động trong cánh đồng truyền giáo mênh mông. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa gia tăng ở mọi nơi những ơn gọi mới và ý thức truyền giáo sâu xa hơn trong các tín hữu công giáo. Thật ra, mỗi cộng đoàn công giáo về bản chất là một cộng đoàn truyền giáo, và chính can đảm truyền giáo là thước đo tình yêu của người tín hữu với Chúa của họ. Chúng ta có thể nói rằng, với mỗi tín hữu công giáo, không chỉ đơn giản là vấn đề hợp tác với các hoạt động truyền giáo, nhưng hơn thế là nhận thức rằng chính họ cũng phải là những nhà truyền giáo, cả họ cũng phải chia sẻ trách nhiệm đối với các hoạt động truyền giáo của giáo hội. Trách nhiệm được chia sẻ này nghĩa là sự hiệp thông giữa các cộng đoàn phải được tăng cường và sự trợ giúp lẫn nhau phải được gia tăng cả về phương diện nhân sự như các linh mục, tu sĩ và giáo dân truyền giáo, lẫn các phương tiện cần thiết cho việc truyền giáo ngày nay. Anh chị em thân mến, sứ mệnh truyền giáo mà Chúa Kitô đã trao phó cho các thánh tông đồ thực sự liên quan đến tất cả chúng ta. Xin cho Chủ nhật truyền giáo này, do đó là một cơ hội để gia tăng trong nhận thức và trong sự cùng nhau hoạch định cho những sáng kiến thích hợp về linh đạo và đào tạo, nhằm nuôi dưỡng sự hợp tác giữa các giáo hội địa phương và đào tạo nên nhiều nhà truyền giáo để truyền bá tin mừng trong thời đại chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta đừng quên rằng sự đóng góp chủ yếu và ưu tiên nhất cho hoạt động truyền giáo mà chúng ta được mời gọi là lời cầu nguyện. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ gặt sai thợ ra gặt lúa về. Phúc âm Thánh Luca chương 10 câu 2. 50 năm trước đây, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã viết như sau. Các hiền huynh đáng kính, hãy dâng lên lời cầu nguyện súc sắng, một ngày một nhiều hơn lên Thiên Chúa. Đừng ngưng suy nghĩ sâu xa đến nhiều dân tộc đang gặp cơ mang những nguy hiểm thật sự về thiêng liêng. Những người lang thang quá xa khỏi chân lý, cũng như những ai đang cần đến những phương tiện để bền độ đến cùng. Trích số 55 của thông điệp Hồng Ân Đức Tin. Và Ngài đã kêu gọi dân các thánh lễ cho việc truyền giáo khi nhận xét rằng điều này xứng hợp với những lời cầu nguyện của Chúa chúng ta, đấng yêu thương giáo hội của Ngài và muốn cho giáo hội thăng tiến và mở rộng biên cương trên toàn thế giới. Trích số 52, thông điệp Hồng Ân Đức Tin. Đặng Thế Dũng xin kết thúc hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành Trình Với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế vinh.
Trở ngại chính cho sự thực hiện ơn cứu độ là tội lỗi. Đúng như thế. Ơn cứu độ giả thiết ta mở rộng tâm hồn, tiếp đón và sẵn sàng chấp nhận đấng đề nghị ơn cứu độ cho mình. Nhưng tội lỗi lại là thái độ ngược lại. Tự mãn đến độ khinh thị kẻ khác, từ chối tiếp nhận kẻ khác vào trong cuộc sống mình, từ chối tin cậy và phó thác vào kẻ khác. Nói cho đúng, Thiên Chúa cũng không làm gì được trước một thái độ như thế, một sự từ khước như thế, vì Ngài đã muốn chúng ta tự do, và Ngài tôn trọng chúng ta tự do như thế trong mọi thái độ này khác của chúng ta. Đúng hơn thì Ngài vẫn làm được điều này. Thiên Chúa có thể còn làm một việc thôi, chứng tỏ cho chúng ta hay rằng chúng ta có đối xử thế nào đi nữa. Thì ít nhất, Ngài còn làm được điều này là không bỏ rơi chúng ta và tiếp tục yêu thương chúng ta. Đó đúng là ý nghĩa việc Đức Giê-xu đến trong thân phận làm người hoàn toàn giống chúng ta. Nếu Thiên Chúa cứu chúng ta, thì không phải như một nhà độc tài bắt buộc chúng ta phải chấp nhận các ân huệ mà không được nói gì hết. Hoặc như một kẻ cả vừa gia ân, vừa khinh khi làm nhục kẻ mang ơn. Thiên Chúa đến với chúng ta như một người trong chúng ta, mang trọn thân phận của chúng ta, ngay cả chấp nhận những hậu quả của tội lỗi. Thực đúng như thế, Đức Giê-xu sẽ phải chịu án tử hình. Thiên Chúa yêu chúng ta không vì gì cả. Một ân huệ vô thường, mãi mãi. Chỉ cần chúng ta hiểu điều đó và rút ra những hệ quả, và chúng ta sẽ được tha thứ, giải thoát mọi tội lỗi, vươn ra khỏi sự hư hoại, đưa lên phẩm giá của kẻ làm con. Sự tha thứ của Thiên Chúa hoàn toàn trọn vẹn, không tơ vương ân hận chi nơi Ngài. Chỉ cần chúng ta đón nhận mà thôi. Chúng ta cần lưu ý điểm này, trong ơn tha thứ của Thiên Chúa, không phải như hình ảnh kinh hoàng của một kẻ tàn bạo mà người ta vô tình gán cho Ngài. Khi nói, Ngài buộc con Ngài phải nhập thể để trả thay cho chúng ta, và chỉ hả giận khi thấy cho bằng được máu huyết lai láng đổ ra. Đã hẳn rằng, công việc Đức Giê-xu đã làm và số phận mà Ngài phải chịu rất nặng nề. Những sự kiện đó tự chúng cho chúng ta thấy tầm gia trọng của tội lỗi, mà cuộc đời của Ngài phải là sự cứu chuộc. Nhưng đừng cho rằng nhờ những tang thương này, nhờ giá khổ đau của Ngài, mà Đức Giê-xu sẽ làm cho Thiên Chúa từ giận dữ đổi sang khoan dung đối với chúng ta. Thực ra, Đức Giê-xu chết trên thánh giá không là nguyên nhân làm cho Thiên Chúa tha thứ. Ngài khai mở cho thấy ơn tha thứ. Ngài không là nguyên nhân theo nghĩa rằng Ngài không ép Thiên Chúa phải quyết định đi từ giận dữ đến khoan dung nhờ vào chiến công hiển hách nào đó của Ngài. Trái lại, Ngài chỉ mặc khải cho thấy rằng Thiên Chúa không thay đổi thái độ đối với chúng ta. Thiên Chúa chờ đợi chúng ta và rộng tay tiếp đón chúng ta. Nếu chúng ta từ chối, lầm lạc, đồng ý quay về lại với Ngài. Dụ ngôn tuyệt vời về đứa con hoang đàng, với hình ảnh người cha hân hoan chào đón, đứa con lạc đường trở về, có nói gì khác hơn đâu. Nhưng sự cứu độ không phải việc làm của một mình con Thiên Chúa. Sự cứu độ không thể thực hiện nếu không có chúng ta tham gia. Con Thiên Chúa mang ơn cứu độ cho chúng ta khi Ngài nhập thể, chết và sống lại, nghĩa là mang nhân tính và làm người. Ơn cứu độ ấy sẽ không thể chỉ mang nhân tính nơi người mang đến. Nó cũng cần mang nhân tính nơi những kẻ nó hướng đến. Nó chỉ hiện thực một khi có sự hợp tác và với sự hợp tác của kẻ thụ nhận. Cộng tác như thế nào đây? Thay đổi tâm tư và từ bỏ tính ích kỷ và tôn sùng những thần tượng của mình để gặp gỡ một Thiên Chúa hằng sống và chân thật. Vâng, đúng như thế. Nhưng đồng thời cũng diễn tả thái độ từ bỏ tội lỗi và quay về với Thiên Chúa hằng sống trong cách sống của mình đối với kẻ khác, với tất cả những kẻ khác trên thế giới. Không thể yêu Thiên Chúa mà ta không thấy, nếu không yêu người anh em mà ta thấy. Không thể đón nhận được sự sống là ơn cứu độ vào tâm hồn ta, nếu chúng ta không dấn thân thăng tiến đời sống anh em chúng ta trên thế giới. Vì tất cả những chương trình sinh hoạt cuộc đời chúng ta liên hệ với nhau, đời sống cá nhân, gia đình, xã hội, chính trị. Nếu sự cứu độ của con người chính là sự sống Thiên Chúa, thì cuộc sống của con người mà Thiên Chúa muốn cứu độ lại tùy thuộc vào những nỗ lực nơi trần thế này. Vì con người thực sự cần có phương tiện để sống còn, có cơm ăn, áo mặc và tự do không bị áp bức trói buộc. Để có thể tiếp nhận đề nghị cứu độ của Thiên Chúa và có thể đáp trả, không ai tin vào sự cứu độ của Thiên Chúa mà có thể thờ ơ với những hoàn cảnh sống cụ thể của những kẻ được ơn cứu độ kêu mời. Trong một nghĩa nào đó, ta nói rằng, sự cứu độ của Đức Giê-xu Ki-tô nhằm khai lộ hướng đến một cuộc sống bất diệt. Sẽ không thể nào tiến hành nếu không có sự giải phóng cuộc sống trần thế này. Còn những người khác? Đây hẳn là câu hỏi cuối cùng. Còn những kẻ không biết Đức Kitô thì không thể, đã và sẽ không thể tiếp nhận chương trình cứu độ của Ngài hay sao? Câu hỏi quá bao la, nhưng cũng phải cố gắng trả lời một cách hết sức gãy gọn. Đối với đức tin Kitô giáo, chắc chắn Thiên Chúa muốn mọi người, không phân biệt là ai, đều hưởng ơn cứu độ trong Đức Giê-xu Ki-tô. Và không phải vì một số người chưa biết đến Đức Giê-xu Ki-tô mà dự định của Thiên Chúa không có giá trị đối với họ. Khả năng cứu độ mà Đức Giê-xu Ki-tô mở ra cũng đến với họ, vì khả năng đó tuyệt đối đến với mọi người. Như vậy, phải chăng nói rằng họ sẽ được cứu độ dù họ có muốn hay không, hoặc không cần gì họ phải cộng tác? cả hai đều không phải, cũng cần có sự cộng tác của chính họ, và sự cộng tác đó phải thể hiện nơi cuộc sống của họ, quên mình và từ bỏ tính ích kỷ và khép kín tự mãn, phục vụ và yêu thương. Mặc dầu các việc lành này ở bên ngoài mọi sự nhận biết Đức Giêsu Kitô, nhưng chúng dẫn lối cho người thực hiện hưởng những gì mà Đức Giêsu Kitô hứa ban cho những ai sống như họ. Bởi vì chính Đức Giêsu Kitô kêu mời mọi người bước đi trên nẻo đường này. Vì một sự cộng tác như thế, mọi người có thể thực hiện, nên không ai tiên thiên bị đặt ra ngoài ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Vì mọi người đều được mời gọi và có phận vụ phải thực thi, nên không một ai có thể cứu độ một cách dễ dãi hay đại khái cả. Mọi người, kể cả những người không phải là Kitô hữu, đều được kêu mời để hưởng ơn cứu độ, một ơn cứu độ gắn liền với một phận vụ cần phải thực thi bằng mọi giá. Ơn cứu độ này trước hết vẫn là một ân huệ vô thường ban cho mọi người, kể cả Kitô hữu. Chúng ta sẽ kết luận trong một chữ này thôi: Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Cùng với truyền thống Kitô giáo xa xưa nhất, chúng ta sẽ tôn vinh Đức Giêsu bằng danh xưng này. Chúng ta được mời gọi để nhìn nhận Ngài là Đấng Kitô qua danh xưng này. Đức Giêsu ấy, Thánh Gioan ghi lại trong Phúc Âm rằng, tông đồ Tô-ma đã xác tín để tuyên xưng là Chúa của tôi và Thiên Chúa của tôi. Phúc cho chúng ta nếu hành trình đi từ Đức Giêsu đến Đấng Kitô, giống như diễn biến tâm thức của người chứng vốn cứng lòng tin ấy, giúp chúng ta khám phá và thâm tín rằng Đức Giêsu Kitô là một Chúa, tự hiến mình làm kẻ phục vụ cho phần rỗi chúng ta, và là một Thiên Chúa tự mình muốn làm anh của chúng ta đến muôn đời.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần cối.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Sáng soi ta bằng lời Thiên Chúa, cùng ra đi bước tới trong đời. Dưỡng nuôi ta của ân hằng sống, cùng nhau bước.
Nỗi vui và niềm thao thức, chúng ta đi bước tới trong đời. Đứng lên hy vọng dù gian khó, cùng nhau bước vào đời. Một tình yêu hợp nhất trong một niềm tin, trọn cuộc đời chứng nhận thành tâm. Ngài thiêu đưa cùng bước bên ta trên đường, nhưng tới quê an bình.
Thánh Phaolô không bao giờ khuyên bảo chúng ta dùng sức lực riêng của mình để duy trì sự dấn thân với Chúa Giêsu. Ngài không bao giờ đề nghị người Kitô sống riêng rẽ tách biệt. Khi nói đến sự trở về với Thiên Chúa, Ngài đề cập đến sự trở lại với, trong và như một nhiệm thể Chúa Giêsu Kitô. Trên trần gian này, nhiệm thể đó được thể hiện như một thực tại mà chúng ta gọi là giáo hội. Đó không phải là một cơ cấu, nhưng là dân Thiên Chúa, một dân tộc lữ hành đang trên đường về với Thiên Chúa. Đặc biệt hơn, đó là dân Chúa sống trong sự hiệp thông với nhau, là thành phần của một nhiệm thể trong Chúa Giêsu Kitô, không có nghĩa là các thành phần từ bỏ đặc tính riêng của mình. Hơn nữa, Thánh Phaolô nói rõ rằng, những ân huệ đã được Thiên Chúa ban cho, phải được phát triển tùy theo ân sủng đã ban cho chúng ta, và được sử dụng cho mục đích tốt đẹp. Diễn tả sự khác biệt, nhưng đồng thời cũng là sự tùy thuộc lẫn nhau của các thành phần trong nhiệm thể. Thánh Phaolô đã nói như sau. Nếu toàn thân chỉ là mắt, làm sao anh em nghe được? Nếu tất cả mọi phần đều giống nhau, làm sao trở thành một thân thể? Như vậy, có nhiều chi thể, nhưng chỉ có một thân thể. Mắt không thể nói với tai là tôi không cần anh. Đầu cũng không thể nói với chân là tôi không cần anh. Thư thứ nhất Côrintô chương 12, câu 17, 19 và 21. Thực thi đức bác ái, chúng ta không thể nói với người khác, tôi không cần anh. Chúng ta không thể nói với chính mình là tôi không cần các chi thể khác, cũng không thể nói tôi không cần chi thể nào đó của cơ thể. Phaolô cũng thường nói đến ân huệ khác biệt của các thành phần, nhưng mỗi người được Thiên Chúa ban cho ân huệ riêng, kẻ thế này, người thế khác. Và Ngài giải thích rằng mọi thành phần có chức năng riêng biệt. Ngài đưa ra những thí dụ về các ân huệ khác nhau, ân tiên tri, ân phục vụ, ân giảng dạy, ân khuyên răn, ân phân phát, ân giúp đỡ, và hãy hành động với lòng nhân từ. Tuy nhiên, cái mà Ngài nhấn mạnh không phải là bản chất của ân huệ, nhưng là ân huệ cần được sử dụng như thế nào. Ngài khuyên nhủ hãy chia sẻ những ân huệ này cách vui tươi. Ân huệ của mỗi người tương xứng với nhu cầu. Thánh Phaolô nói với các tín hữu, đừng thờ ơ với ân huệ mà họ đang có, và đừng để nó ra vô dụng, nhưng hãy chuyên chú vào đó. Thư thứ nhất Timôtê chương 4, câu 14 đến câu 15. Nếu ai đó có những tài năng đặc biệt, thì đó là do Thiên Chúa ban cho các ân huệ khác nhau, và bất cứ điều gì chúng ta hoàn thành là nhờ vào những ân huệ này. Chúng ta không nên ganh tị với ân huệ của người khác và thờ ơ với ân riêng của mình. Đàng khác, nếu chúng ta nuôi dưỡng ân huệ của người khác, thì tại sao chúng ta lại không nuôi dưỡng nguồn ân thiêng liêng của chính mình? Một câu nói đúng lúc có thể trở nên nguồn cảm hứng cho kẻ khác. Biết bao lần một nụ cười cảm thông và khích lệ của ai đó đã phá tan nỗi đau buồn của chúng ta. Họ chia sẻ sự dấn thân của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta thừa hưởng những tài năng của nhau trong Chúa Giêsu Kitô. Nếu chúng ta không nhất quyết dấn thân với một chương trình thiêng liêng, mà qua đó chúng ta sẽ liên kết và hiệp thông với các thành phần khác của nhiệm thể Chúa, thì chúng ta sẽ không dễ mà có được nguồn sinh lực thiêng liêng khi cần. Thánh Phaolô đã viết như sau. Thật vậy, tôi ước ao gặp anh em, để chia sẻ với anh em phần nào ân huệ của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó anh em vững mạnh, nghĩa là để chúng ta cùng khích lệ nhau, bởi vì cả anh em lẫn tôi, chúng ta cùng chung một niềm tin. Thư Roma chương 1, câu 11 đến câu 12. Ân huệ quý báu nhất của chúng ta là ơn đức tin, một ân huệ mà chúng ta tự do chia sẻ cho nhau vì mục đích tốt đẹp. Nếu chúng ta sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện trong Chúa Giêsu Kitô, vì Người là đầu. Chính Người làm cho các chi thể ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ một thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế, Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái. Đó là những lời tâm sự của Thánh Phaolô Thông Đồ, nơi thơ Ephesos chương 4, câu 15 đến câu 16. ước gì quyết tâm ngày hôm nay của tôi là sống liên kết với Chúa Giêsu Kitô và với các chi thể khác. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours.